18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 60. Phần 60, tôi nhẹ nhàng đặt chị nằm lên giường. Giường chị màu trắng, những chiếc gối bông mền cũng là màu trắng tinh khôi xen lẫn với những đóa hoa cúc dại li ti đúng như sở thích của chị. Chiếc giường êm và mát ngay khi chạm vào, gương mặt chị lún sâu vào chiếc gối bông. Người chị cũng nhỏ bé hơn bởi bao quanh chị là màu trắng của mền bông êm ái, nhìn rất giống phong cách của chiếc giường ngủ người nước ngoài tôi hay bắt gặp trên phim. Phòng chị máy lạnh hình như vẫn chạy suốt ngày nên không khí trong phòng khá lạnh, nhưng chẳng có mùi của không khí máy lạnh đâu nhé, ngược lại là mùi hương lavender thoang thoảng. Tôi nhận ra mùi này bởi tôi cũng thích xịt phòng bằng mùi lavender. Rồi chị ngủ đi nhóc về nha. Tôi mỉm cười kéo chiếc mền phủ lên người chị. Vừa định leo xuống giường đi về thì chị kéo tay tôi lại. Nhóc, sao chị? Nhóc, du chị ngủ đi. Sắc trời đất, nhóc đâu có biết du. Thì nhóc đọc cái này cho chị ngủ đi nha, cái này nè. Chị với tay rút từ phía sau gối ra một cuốn sách, là cuốn Rừng Na Uy. Tôi im lặng cầm cuốc tiểu thuyết từ tay chị. Giờ mà đọc tiểu thuyết gì, rồi chừng nào nhóc mới được về, hi hi ai cho về, đọc cho chị nghe đi, chừng nào ngủ nhóc hả về, nhưng mà khuya rồi, hổng tiện đâu. Đi, nhóc, đọc cho chị nghe đi, nhóc, đố thằng con trai nào ngồi đó như tôi nghe cái giọng nhõng nhẽo của chị mà không xiêu lòng. Tôi vốn chẳng bao giờ làm trái lời chị thì dù cái tính cộc cằn khô khan của tôi có lạnh lùng đến đâu cũng phải chịu thua chị. Rồi rồi, cũng phải để nhóc ra nói với chú ba một tiếng chớ. Hi hi này chị nói rồi, nhưng mà để đi ra rửa mặt uống miếng nước rồi chào chú ba một tiếng đã. Vậy hả, nhóc đi nhanh nhanh nha. Tôi bước xuống cầu thang cũng vừa lúc chú ba đang đóng cửa chính nhà lại. Dạ con. Ừ này, cô Phương nói với tôi rồi, xe cầu tôi để trong nhà xe. Cậu ngủ hổng quen ngủ trong phòng cổ thì chút vô cái phòng kế bên ngủ cũng được. Phòng đó cổ để dành cho cậu Phong ngủ. Dạ con biết rồi. Bộ thường ngày chị hay nhõng nhẽo như vậy lắm hả chú? Hề hề vậy đó cậu. Mà cổ chị nhõng nhẽo với cậu Phong thôi. Cậu là người thứ hai cổ cho vô phòng đó. Nhà này cổ hổng cho ai vô phòng cậu ngoài cậu Phong. Cậu quen cổ lâu chưa bào nào, giờ tôi hổng thấy tới chơi. Dạ con quen chị cũng mới đây. Nói mới nhớ chắc cũng một năm thôi chú. Chà, vậy là nghe. Nào giờ tôi hổng thấy ai được vô phòng cổ hết. Khách khứa bạn cổ tới chơi toàn ở phòng khách. Chắc cổ quý cậu lắm. Cậu là sao với cô Phương? Dạ con coi chị như chị ruột đó chú. Tôi hiểu rồi. Vậy cậu cứ tự nhiên giống cậu Phong. Có gì cậu cứ hỏi tôi. Dạ vậy chú cứ đi ngủ trước, con vô chơi với chị. Chú ba cười xòa bước về phía sau. Tôi cũng quay trở lên phòng chị, mon men vào toilet để rửa mặt cho sạch bụi đường, rót một miếng nước uống rồi mới lại ngồi xuống kế chị. Sao nhóc đi lâu quá? Dạ thì nói chuyện với chú ba chú xí, làm chờ lâu muốn chết, suýt ngủ mất tiêu rồi nè. Ngủ luôn phẻ, đỡ đọc mỏi miệng. Hi hi đáng ghét, nhóc đọc đi mà cho chị uống nước với. Chị giật ly nước trên tay tôi uống ực cái hết sạch rồi mới chịu nằm nghiêng người trở lại nhìn tôi, cầm cuốn tiểu thuyết lên lật lật sơ qua, không khó để tôi tìm thấy chỗ đánh dấu trang đã đọc rồi của chị. Đọc thiệt hả? Tôi nhìn chị dò xét, chị gật đầu mỉm cười. Hi hi thiệt mà, mệt ghê, giống du con nít ngủ quá trời. Hi hi kệ chị. Rồi vậy nhắm mắt lại chuẩn bị nghe tra tấn nè. Hi hi, tôi bắt đầu đọc từ trang chị đánh dấu. Trước giờ tôi đọc sách đều đọc thầm cho nên giờ đọc thành tiếng cũng không quen. Cộng thêm tâm lý là đọc cho chị ngủ nên tôi đọc thì đọc chứ chả nhập được miếng nào trong câu chuyện tiểu thuyết. Chẳng nhớ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Thi thoảng tôi ngừng đọc liếc qua nhìn chị uống miếng nước rồi tiếp tục đọc. Căn phòng im lặng chỉ còn âm thanh từ một thằng nhóc đọc tiểu thuyết du chị ngủ. Tiếng kim đồng hồ, thi thoảng có tiếng gió lùa nhẹ nhẹ vào cửa kính chưa được đóng chặt. Tôi đọc khá lâu, khoảng nửa tiếng gì đó thì phát hiện chị của tôi đã ngủ say từ lúc nào. Gương mặt chị ngủ dựa đống mền gối bông màu trắng thực sự rất giống thiên thần trong tưởng tượng của tôi. Mỗi người đều tưởng tượng về hình mẫu thiên thần khác nhau. Có lẽ tôi đã tìm ra hình mẫu chính xác nhất trong trí tưởng tượng của tôi về thiên thần. Bất giác thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi có một người chị xinh đẹp đáng yêu như vậy. Giấc ngủ của chị bình yên, xinh đẹp như gương mặt chị lúc này vậy. Tôi mỉm cười. Cảm giác bình yên len lỏi vào trong người tôi, mọi đau buồn dường như tạm lắng lại nhường chỗ cho niềm vui nhẹ nhẹ, thầm cảm ơn sự có mặt của chị. Nếu như không có người chị này bên tôi ngay lúc ấy, không biết tôi sẽ đau khổ, điên cuồng như thế nào. Bởi đằng sau cái nụ cười của tôi ngay từ lúc nhìn em đau đớn, ngơ ngác đưa ánh mắt về phía tôi trên thánh đường, là cả một con quỷ đang gào thét vì đau, vì giận, vì hận những con người đưa em đi xa. Tôi là một thằng nhóc còn trẻ, suy nghĩ của tôi vẫn còn rất nóng, rất nhiệt như chính cái tuổi của một thằng con trai vừa mới lớn. Như bao người, tôi vẫn mang trong mình cái tính bồng bột bốc đồng của tuổi trẻ. Và không có chị xuất hiện, có lẽ ngay khi bước chân về Sài Gòn tôi sẽ làm một cái gì đó có thể là điều dại dột không chừng. Nhẹ nhàng đứng dậy bước khỏi giường chị, tôi đi lại khẽ đóng sát cái cửa kính ngoài ban công phòng chị lại cho gió khỏi lùa vào. Bên ngoài trời không quá tối vì có những ngọn đèn đường, cả đèn phía trước cổng và đèn bên trong vườn nhà chị, khiến cảnh vật xung quanh hiện lên một cách bình yên, dịu dàng. Tôi rót một ly nước, tắt đèn rồi bước đến ngả người lên chiếc ghế sofa trong phòng chị. Lần đầu tiên tôi qua đêm trong phòng một người con gái kể từ khi đặt chân lên Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi im ngủ giữa thế giới riêng của chị, thế giới của nữ hoàng, thế giới của những điều kỳ lạ. Sài Gòn bình yên lắm. Ghế sofa nhà chị khá êm lại to nên tôi nhanh chóng lấy được giấc ngủ rất say đến nỗi bình minh lên tận ngọn cây bên ngoài cửa sổ. Nắng chiếu vào phòng tôi mới mở mắt ra. Không phải ở Đà Lạt, nhưng căn phòng vẫn se lạnh vì máy điều hòa. Đêm qua tôi bật điều hòa hơi nhỏ nên lạnh đúng rồi. Chỉ cảm thấy lạnh ở mặt thôi, chứ cả người tôi đang được đắp một chiếc mền bông màu trắng. Đầu tôi được ai đó đặt vào chiếc gối êm ái. Tê ôi mỉm cười dở mền lên. Chị nữ hoàng của tôi đang ngồi cuộn mình dựa đầu vào ghế ngủ ngon lành, đã bắt đầu nhận ra thói quen yêu thương thứ hai của chị dành cho tôi sau cái món cà phê son môi. Hơi muộn nhưng vẫn nhận ra, mỗi sáng ngủ dậy luôn nhìn thấy chị ngồi ngủ với tôi bên chiếc ghế sofa. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết chị thường thức dậy lúc nào và trèo xuống giường ngủ với tôi nữa. Có lẽ sau này phải dình mới được. Nhẹ nhàng rút người ra khỏi mền vòng tay, dừng hết sức bê nguyên người chị cùng chiếc mền từ từ đi lại đặt lên giường. Chị ngủ say lắm, hoặc có thể giả vờ ngủ say nên chị phản ứng lại tôi bằng cách cuộn mình trên giường nằm im ngủ. Tôi tăng nhiệt độ máy điều hòa lên rồi mới đứng dậy đi vào WC rửa mặt cho tỉnh ngủ. WC khá rộng, toàn là kính, mọi vật dụng trong WC cũng toàn màu trắng tinh, trên kệ linh tinh những sữa tắm, dầu gội, nước hoa, khăn, ngồi đếm chắc cũng không dưới cả trăm món, lục lục. Mãi chẳng thấy bàn chải đánh răng nào khác, ngoài cái bàn chải màu trắng khá ngộ gắn trên tường, tôi đành tắc lưỡi dài đại cái bàn chải này, của chị thì kệ chị. Bữa ngủ nhà tôi chị cũng ngang nhiên xài bàn chải của tôi kia mà. Người đẹp vậy chắc bảo đảm an toàn vệ sinh răng miệng 100% mà nhỉ. Đánh răng rửa mặt xong tôi cầm cái chai màu xanh xanh mất sạch nhãn hiệu, bên ngoài chỉ có một cái hình hoa cúc nhỏ nhỏ dán trên nắp chai. Nhà tôi cũng có một chai nên tôi đoán là nước súc miệng Listerine đây mà. Để phòng chúng độc tôi mở nắp hít hít mấy cái cho chán ăn rồi mới dám ngậm một họng. Sáng sớm ngậm cái nước này cay muốn nhụn não, mà lỡ ngậm rồi thành ra đành dáng chịu đựng. Phùng Mang trợn má sụp qua sụp lại cho sạch miệng vậy. Ngậm cái này phải ngậm 2-3 phút, đứng không hoài cũng chán, nên tôi tính vừa ngậm vừa đi ra ngắm phòng chị chút vô nhổ ra cũng được. Mới quay lưng bước được một chân ra khỏi phòng thì nguyên con ma trắng tinh đầu tóc bù xù bù xòa đâu nhảy ra trước mặt la thẳng vào mặt tôi. Ây 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 ây. Tôi thề là tim tôi thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt trợn trắng phun hết toàn bộ những gì ngậm trong miệng vô mặt con ma trước mặt. Cái này là hết hồn phun thiệt chứ không có cố ý. Chẳng những vậy, tôi còn trượt chân té cái bịch ra phía sau, cũng may võ công cao kịp chống tay chứ không là chấn thương sọ não theo con ma đi chầu Diêm Dương rồi. Phần con ma sau khi lạnh toàn bộ Listerine thần trưởng à nhầm thần phun của tôi xong đứng im lè lè lưỡi nhẹ nhẹ ra nếm thử xem nước gì. Từ từ cái mặt con ma sụt xuống cái mỏ chu ra la làng thiếu điều muốn nổ cái phòng. Ây 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 ây. Tôi vừa kịp hoàn hồn đưa tay dụi mắt từ từ ngồi dậy, mặt tôi tái mét. Tim đập trở lại trên cả mức bình thường, mắt mở tối đa, nhận ra con ma đó là ai rồi, tôi lùi lại vì sát khí đằng đằng từ con ma nữ hoàng, thôi xong, xuân này con không về rồi phụ huynh ơi a còng, lùi sát tường, hết đường chạy, biết phận mình tôi vội giơ một tay lên đầu một tay xoe ra đưa về phía chị. Ê, ê, đừng im đó nha, đừng đừng có qua đây nha, mít chích chích côn đáng chê, tê tê tê, chị nghiến răng, gương mặt đầy sát khí, tay lăm lăm cái mền bông tiến lại về phía tôi. Hổng cố ý nha, tại cái đầu nhóc ra a ê, ê, bình tĩnh, đừng có làm bậy, nhóc la, àng, ứu, ui, ứu, ết, ui, Chưa kịp nói hết câu chị của tôi tàn nhẫn quăng cái mền to đùng vô tôi rồi nhào vô đấy tôi té cái bịch trọn lòn vô bồn tắm. Chẳng biết chị làm gì, tôi chỉ tôi là trong vài giây đã bị chị leo lên người khống chế hoàn toàn. Mặt mũi tối sầm tôi hết đường chống đỡ trước toàn là ngắt nhéo, bóc cổ, cú đầu của chị. A cho chết nè, dám phun nước vô mặt ta, cho nhà ngươi chết luôn, hừ hừ, nhóc con đáng chết, hu hu, nghe tiếng ma, hu hu thiệt, chả biết nghe đứng chị nói vậy không, chỉ thấy trời đất tối sầm, đau chảy cả nước mắt, thân này há chôn xác nơi WC lạnh lẽo hoang vu này sao phụ huynh ơi, hít hít, sau phút đầu tối sầm, tôi cũng thấy được ánh mặt trời, dậy giụa một hồi tôi thọt được tay, rồi chân, rồi đầy đủ tứ chi ra khỏi cái mền, phản công, tôi hét lên dùng hai tay chọt liên liến vô eo chị, hiệu quả tức thì, chị vội rụt tay lại chống đỡ cười ngặt nghẽo. Hi hi, trời ơi, nhột nhột bỏ chị ra, hi hi, ngay lập tức tôi vùng dậy đẩy, chị té khỏi người tôi ngồi dậy, tay đè tay chị, tay chọt hết công suất vô eo, già già, coi ai chết biết liền, ha ha, tránh ra, bỏ chị ra, đồ nhóc con, hi hi, bỏ người ta ra, bớ người ta, hi hi, bớ thoải mái, he he, đáng ghét, hi hi nhột mà, nhóc con đáng chết, hi hi chết chị. Chị cũng không chịu kém chống cự một cách quyết liệt, ngắt nhéo, đấm đạp, cắn cạp, nói chung có bao nhiêu chiêu thức chị đều đem ra chiến đấu với tôi, vậy hai con người vật lộn, la hét, cào cấu, cắn cạp, chọt chọc, về với nhau với một chiếc mền bông trong cái bồn tắm to màu trắng, cửa khóa trái. Hít hít la hét kiểu này có khi chút mở cửa ra chắc công an hàng xóm người nhà chị đứng đầy ngoài cửa vì tưởng phòng có thế chiến thứ ba quá. Cũng may phòng chị kín và cách âm khá tốt. Chiến trường lại trong nhà tắm nên hai đứa thỏa sức mà làm đau nhau bằng mọi cách. Cái này giỡn xong tôi mới biết chứ uỵnh lộn với chị làm quái gì nghĩ được bao nhiêu thứ. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, hai phe tổn thương vô số, người tê dần, thở hổn hển, nghỉ, chấm NGS ỉ giải lao, mệt quá. Nghỉ thì nằm im đi, chị nằm im trước đi. Ai đa, bỏ ta, trời ơi giải lao. Ui đa a không, óc im ước y, đang ngậm nguyên bắp tay tôi. Rồi rồi, nhả ra đi đừng cắn nữa. Ui ra, im nè, tôi chẳng biết tôi đang chọt vào đâu trên cơ thể chị nữa. Nhận thấy sự nhượng bộ của đối phương, chị cũng từ từ nhả tay tôi ra, nằm im thở. Tôi thề là tôi mệt và tê toàn thân đến nỗi tôi chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết nằm im nghỉ mệt hồi phục sức khỏe đã. Chị cũng vậy, thở phì phì, cười hì hì nữa mới ghê chứ. Mệt mệt quá, đau quá, nghỉ mệt chút đi, hi hi, nghỉ thì nghỉ, chị cũng đau muốn chết nè. Xạo nha, chọt lét chứ có ngắt nhéo gì chị đâu mà đau, mệt, hi hi mệt, nghỉ nói nha, hi hi ở, hít tôi nằm im. Chẳng quan tâm gì ngoài việc nhắm mắt nghỉ mệt, sau trận chiến luôn là không khí bình yên, nằm được một lúc chưa kịp hết mệt. Chị đã lên tiếng, nhóc rơi, gì, thôi chưa hết mệt nha. Không phải, hi hi chị mệt quá, rồi sao, cõng chị lên giường đi, chị ngủ chút. Tôi vẫn nhắm mắt nhất quyết không đứng dậy, thôi dẹp đau mệt muốn chết, tự mà đi, chị cấu nhẹ đầu tôi. Đi cõng đi đi, không, no, để yên nằm nghỉ, tôi lạnh lùng, giờ có giết tôi cũng chỉ muốn nằm thôi, mệt đứt hơi. Chỗ nào trên người cũng tê dần vì bị ngắt nhé, cào cấu cắn cạp, hi hi đáng ghét, hổng lẽ nằm đây ngủ, kệ chị, hổng biết, tôi xoay đầu sang một bên, chả biết hướng nào, nhắm mắt nằm im hi hi khó ưa, ừ, vậy kệ nhóc, ừ, chị cũng ngủ luôn đây, ừ, hi hi, chị nằm im không nói nữa, tôi cũng nằm im chuẩn bị tinh thần ngủ. Người tôi với chị và cái mền bông to trộn lẫn vào nhau thành món thập cẩm người bông. Nãy giờ tôi cũng chẳng biết chị và tôi đang nằm ra sao nữa vì tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Giờ thì im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng tim đập, cảm giác không ổn chút nào. Tôi cảm nhận vậy, hồn đã hoàn, có cái gì đó là lạ, tôi run run. Tim đập thình thịch, chị hình như đang nằm dưới, tôi nằm trên, cảm giác ấm ấm, lạnh lạnh, mịn mịn rất là quen. Tôi mở mắt ra, đầu khẽ ngẩn lên để nhìn cho rõ, màu da người hiện ra trước mắt, li ti, trắng trắng, khẽ cử động người, cử động tay, hồn tôi giờ nửa muốn chạy nửa đang cố tìm về với xác để cảm nhận rõ, rõ, rõ dần dần, tôi đang nằm trên chị, đầu tôi hình như đang nằm trọn trên ngực chị, tay tôi một tay bị đè lên lưng, tay còn lại đang đặt trọn trên, o, o, không dám cảm nhận nửa a còng, tay chị một tay trên đầu tôi, tay còn lại chưa kịp xác định ở đâu. Hình như chị cùng đang dần dần cảm nhận việc gì đang diễn ra trong bồn tắm, im lặng, rồi tôi vùng ngồi dậy, chị cũng đẩy đầu tôi lên, cái mền mắc vào đầu tôi nên khi ngồi dậy tôi kéo theo cái mền. Người chị hiện ra trước mắt hoàn toàn không có gì trên người, bốn mắt nhìn nhau, tôi đứng hình nhìn xuống, rồi lại ngước nhìn mặt chị, và... ây 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 Chị thì ngồi sát vào góc bồn tắm, nhóc, nhóc, ây ây ây, áo, ây ây ây, gì kỳ vậy, tôi bối rối, chưa bao giờ tôi bối rối như gà mắc tóc như vậy, cái này là cả một đống tóc luôn chứ chẳng đùa. Còn chị chẳng biết sao chứ tôi thề là mặt chị đỏ ứng lên, nhăn hết sức có thể, mắt nhắm tịt, vừa la vừa cười và cũng vừa mếu, rất biểu cảm, về tôi bối rối đứng dậy nhìn chị. Tôi thề tôi không có ý nhìn, chỉ là chị ngồi ngay tầm mắt tôi thôi, chị còn quần nhưng phần trên thì hoàn toàn trống không, ây 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 ây, hu hu chết rồi, trời ơi, a a áo, áo chị đâu, hu hu áo chị, hu hu a, chị không biết, tôi hoảng hồn, bối rối đứng lồm cồm tìm xung quanh, hai đứa một đứa cuốn cuồng tìm áo. Một đứa ôm ngực nhắm mắt vừa khóc vừa cười la hét, thành ra đều ngốc đến nỗi chẳng biết kéo cái mền cuốn người lại, kiếm như thằng điên cũng có thấy cái áo chị đâu đâu. Hu hu chết rồi, nhóc làm gì dạ, kiếm, kiếm cái áo, kiếm gì nữa, hu hu nhóc đi ra ngoài nhanh đi, rồi rồi, tôi luống cuống leo khỏi bồn tắm chân này trèo chân kia lũi lũi ra khỏi phòng. Chưa bao giờ đi một cách vội vã và khó khăn thế này, mít chích chích gì, gì, nửa giật mình quay mặt lại, trời à, lại nhìn thấy cả người chị. Hít hít chắc đau tim chết quá, chị mới buông tay che ngực xuống bội nhắm mắt đưa tay trở lên che và hét a đồ khùng, không được quay lại. Chết, sorry, quên, tôi giật bắn người quay mặt qua chỗ khác, hu hu, đưa cái mền cho chị, rồi, thì ra tôi vội đi ra nên kéo theo cái mền bông hồng hay. Run run cầm cái mền tính quay người bước lại đưa thì chị lại ra lệnh, đứng im, gì nữa, lấy tay kia che mắt lại, rồi, tôi như robot, chị nói sao tôi dứt khoát làm ngay vậy, hổng được hí nha. Rồi này có thấy gì đâu, rùi, đưa mền đây, một tay cầm mền một tay che, tôi nhắm tịt mắt dò dẫm bước quay trở lại đưa mền về hướng chị, mặt vẫn quay sang chỗ khác, nè, đáng ghét. Chị giật mạnh cái mền, rồi đi ra, tôi như thằng ngố lúng túng dò dẫm đi ra ngoài, binh, hít, đầu tôi cũng vô cánh cửa đang nửa mở nửa đóng nhà tắm, tối tăm mặt mày, đi ra nhanh. Đồ dê xồm, làm gì dạ, tiếng chị hét sau lưng, hổng thấy đường nè, từ từ, đau muốn chết, kệ nhóc, đi ra, hi hi, tôi ôm đầu đẩy cửa luống cuống bước ra khỏi phòng. Tôi thề là tôi nghe tiếng chị vừa nói vừa khúc khích cười rõ ràng, hổng nghe lầm đâu mà, tự trấn an mình, người tôi nóng bừng, chạy lại ngồi xuống ghế sofa, tim nhảy hip hop rất sung. Thở phì phì dáng lấy lại bình tĩnh, dầm, tôi giật bắn người khi nghe tiếng chị đóng cửa WC lại, thôi rồi, kỳ này thành dê chiên xù chắc chắn luôn rồi. Không khéo chị lại nghỉ linh tinh giận tôi luôn không chừng, nảy giỡn sung quá ai biết làm cái quái gì trong bền, tối tăm mặt mày có biết đâu là áo, đâu là người đâu, tôi nhìn lại mình. Quần bung cả khóa thắt lưng, cổ áo thun bị kéo giãn xuống tận bụng, không còn nhận ra có phải áo hay cái rẻ lau nhà nữa, thấy nhột nhột đưa tay ra sau lưng, ngoài cái áo còn một thứ khác mịn mịn. Mát mát hơn áo thun tôi nhiều, cầm thứ đó ra trước mắt xem, hít hít còn gì khác ngoài cái áo ngủ của chị, còn mùi thơm nước hoa, mùi đồ ăn, mùi mồ hôi nữa nè, chị ơi, kiếm được cái áo rồi nè. Tôi tài lanh đứng bật dậy chạy lại tính gõ cửa thì đột nhiên cửa mở bung, rầm, binh. Ui đa a ây 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 ây, một chuỗi âm thanh vang lên, cái cửa mở bất ngờ tôi lạnh tròn vẹn cái binh, vô mỏ suýt bật ngửa. Sau khi hét lên xong chị mới từ từ mở cửa hí hí rồi ló cái đầu ra nhìn tôi làm mặt nghiêm, giờ nghĩ lại cái mặt đó mặt gian thì có gì nữa dạ đồ dê xồm trời trời. Bị tai nạn lại còn bị la dê xồm nữa, thiệt oan ức quá, thôi kệ dù sao cũng có phần lỗi ráng nhịn để còn thoát thân khỏi cái động này mới được, kiếm được áo rồi nè, tôi chìa cái áo ra trước mặt, lần này thì cố ý nhìn chị thiệt tiếc ghê, chị cuốn cái mền rồi nên chẳng được thấy gì ngoài cái mặt lườm lườm thiếu điều nhảy vào ăn tươi nuốt sống tôi, nhìn gì mà nhìn, đồ dê cụ, đưa áo cho chị. Chị giật áo rồi đóng cửa cái rầm, hình như bà cô bịt miệng cười hay sao nhỉ, chắc nhìn lầm, tôi gãi gãi đầu, ôm cái chán dự báo sắp sưng một cục đi lại ghế ngồi, rót ly nước, soi soi mặt trong màn hình tivi coi có bị chảy máu không, giờ nên ở lại giải quyết hậu quả hay trốn về cho chắc ăn nhỉ, mà nghĩ kỹ làm quái gì có chìa khóa mở cổng mà về, có leo tường cũng hổng ổn. Rủi nhà có chó hay nửa chừng chị phát hiện lấy cây chọt một cái là thấy Diêm Vương liền, hít chảy vi chóc vảy theo nghĩa đen thực sự, cả người toàn vết móng tay. Giấu răng cả vết son môi hay máu tôi cũng hổng dám phân biệt nữa. Ngồi cả buổi trời hổng thấy chị ra, lại trò gì nữa đây. Đừng có nói ở trong đó úp mặt vô véo tự tử vì bị tôi nhìn thấy à nha. Tôi lò dò lại gõ gõ cửa. Chị ơi, mặc áo xong chưa? Làm gì lâu vậy? Kệ chị, hu hu, làm gì đó? Hu hu, rách áo rồi. Thì mặc đỡ quấn cái mền ra kiếm áo khác. Hu hu, hổng ra đâu? Sao vậy? Giận hả? Xin lỗi, hổng có cố ý. Hu hu, chị hổng biết, nhóc xấu xa, hích xin lỗi mà, nãy hổng có thấy gì hết, thiệt, nói dóc, nhìn chằm chằm mà hổng thấy gì, thiệt, nãy quính quá đâu có kịp nhìn thấy gì, thiệt hôn, thề, hu hu, tôi nghe tiếng mở khóa cửa, tiếng chị lầm bầm cái gì đó chẳng biết, cửa hé mở, nữ hoàng bước ra. Cái mặt chủ ụ sụ xuống y chang con nít bắt gặp ánh mắt tôi nhìn, chị bịt mắt lại xấu hổ, a hui hu đồ xấu xa, hổng cho nhóc, nhìn nửa, trời ơi mặc đồ rồi ai thấy gì đâu trời, tôi cười phì trước vẻ mặt mắc cỡ đáng yêu của chị, nói hổng thấy gì là nói dóc chị chứ giờ thấy gần như toàn bộ cơ thể chị vì cái áo bị rách quần thì ngắn cũn chỉ che được những nơi nhạy cảm. Hu hu, thấy chưa cái bản mặt nhìn nửa kìa, đồ dê xồm đồ xấu xa, chị vừa mắng vừa chạy ào nhảy lên giường cuộn người vô cái mền khác trên giường, tôi chưng hửng kiểu này là mắc ở. Giận hay khóc nhè thiệt đây trời a còng, dám giận lắm à, tôi là tôi đang sợ chị nghĩ gì không hay rồi hiểu lầm tôi lắm nên vội đi lại kéo nhẹ nhẹ cái mền, chị giận hả không thèm nhúc nhích, tôi chọt tiếp nè đừng có nghĩ linh tinh nha, nảy giỡn đâu có biết gì đâu, hổng thấy gì thiệt mà, đừng giận nha chị không thấy gì hết thề luôn, mà cũng tại chị. Ai biểu dưỡng, đè nhóc sung quá chi, chưa đổ thừa này công nhận, hiệu nghiệm thiệt gì chứ ai mà đổ thừa cho chị dù chị có lỗi hay không thì bảo đảm cũng gân cổ lên cãi cho coi, không dám. Tại nhóc con á, tại nhóc cái gì, chị giỡn trước chứ bộ, suýt bị chị bật dậy cụng đầu, tôi nhìn gương mặt xấu hổ còn nguyên nét hồng hông trên phì cười, đó cái bản mặt gian như quỷ đó, thấy ghét. Giỡn đè ích người ta đã rồi la ghét, hổng ghét sao được, ai biểu nhóc chọc lét chị, đứa nào nhào vô đè cằn nhóc trước cho chết, ai biểu chơi dơ phun nước vô mặt người ta, ê cái này tại người ta đâu nhảy ra hù mình nha, không biết, càng nói tôi càng phì cười vì cái kiểu gân người lên cãi một cách vô lý và đuối lý của chị. Vậy mà vẫn cố cãi, cái đồ xấu xa, đồ dê xồm, chơi gì chơi xé áo người ta, hích hích, xé hồi nào, hổng xé sao, áo rách, nè, nảy thấy hết, còn đụng vô gì, tôi xứng người khi chị vô tư kéo cái, chỗ áo rách dí ra trước mặt để cãi nhau với tôi, hích cái này có không cố ý nhìn cũng bị nhìn thấy nửa, làn da trắng ngần, mịn màng của chị khiến tôi suýt phun máu mũi chết tại chỗ, phát hiện ánh mắt tôi, chị giật mình vội rụt người lại kéo mền che người, đó, hu hu cái đồ xấu xa, hai con mắt dê sống nhìn nửa kìa, trời ơi, ai biểu đang nói chuyện tự nhiên vạch ra rồi la. Có đâu, hu hu tại nhóc, trừ bộ, chơi đổ thừa, kệ chị, tại nhóc hết, hu hu tại nhóc hết, tôi bật cười nhẹ, sợ chị bắt gặp tôi cười phì nên vội đi leo xuống giường đi lại bàn lấy ly nước uống, sau lưng chị vẫn nói lẩm bẩm trong miệng, mặt sụ sụ rất buồn cười. Hu hu đồ xấu xa, nhìn thấy của người ta, hu hu đồ dê xồm, hu hu đụng hết người, đụng ngực người ta luôn rồi, chị lẩm bẩm một mình, nhưng cũng vừa đủ cho tôi nghe. Tôi uống hết ly nước, dáng nhịn cười đi lại giường, kéo tay chị ra khỏi mặt, nè lèm bèm gì đó hứ, tại nhóc hết, nhóc con xấu xa. Rồi tại nhóc, ai biểu mặc áo, mỏng lét mà còn giỡn chi, kệ chị, hu hu xé áo người ta còn đổ thừa, đáng ghét, nãy giờ khóc, thấy được giọt nước mắt nào chết liền, chị quay mặt đi ra vẻ giận. Tôi cười, biết cãi nhau nãy giờ nghĩa là không sao rồi, chị sẽ không nghĩ bậy rồi giận tôi đâu, an tâm. Tôi cười phì trêu tiếp, ở giận đi, kéo cái áo xuống kìa, thấy hết giờ, công nhận người trắng ghê, mát ghê, nảy đụng vô, đã tay ghê, he he, ây 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 ây, đồ xấu xa, đừng có nói nữa, hu hu, chị bịt tay lắc, lắc đầu chui tọt vô, mền bông. Đau tim với bà chị này, cứ như con nít, tôi định đi lại chọc chị tiếp thì nghe tiếng gõ cửa, nè im, có người kêu cửa nè, đừng có lèm bèm nữa, kệ nhóc, đồ xấu xa, hu hu, cởi áo người ta, còn nói, hu hu, nói một hồi người khác nghe, bây giờ mở cửa đi đồ khùng, dọa một tiếng chị vội ngừng, cái giọng kể lể than khóc vụ tôi dê sồm ngay. Tai nạn thôi mà chứ tôi có kịp cảm nhận hay nhìn sao đâu mà dê với đẹp. Tôi đi ra mở cửa, sau lưng chị đứng dậy lò dò bước theo, người cuộn cái mền ngang ngực. Tôi mở cửa, đứng hình, chị nhảy từ phía trong ra sau lưng tôi. Ai dạ, hả, hai người, người xuất hiện sau cửa sững người hả hốc miệng nhìn tôi và chị, bịch trái cây rớt xuống đất, hít là. Anh Phong đang đứng ngoài cửa, đeo kính đen, dáng vẻ chẳng khác nào diễn viên ca sĩ nhưng lại xách trên tay lỉnh kỉnh nào trái cây, bánh, rau, cà chua, nhiều thứ khác chẳng thấy hợp tí nào với vẻ ngoài lãng tử của anh. Nhìn thôi tôi cũng suýt phì cười rồi, tất nhiên những thứ đó giờ đang rất lăn lóc dưới sàn nhà. Tôi chưa kịp chào vì cũng hơi bất ngờ khi gặp anh, ngược lại chắc chắn anh Phong cũng rất sốc khi tôi là người mở cửa phòng chị đón anh. Chị nhảy ra sau lưng nhí nhảnh ôm cổ tôi chào anh, a Phong, có mua đồ cho Phương hôn. Ủa anh mới qua hả? Tôi cười chào anh sau đó quay lại phía sau kéo cái tay chị ra bởi kẹp cổ tôi thì thôi lại còn kéo cái áo gần rách tới nơi của tôi nữa chứ làm cái gì vậy? Nhột mà. À anh bốp, tôi quay lại chưa kịp nói thêm câu nào đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng của anh vào mặt, tôi ngã văng vào cửa té xuống đất. Đầu óc tối sầm khó mà kịp hiểu chuyện gì xảy ra cũng như ngồi dậy ngay được. Ăn một cú đấm của anh chàng cao to khỏe mạnh rất khác với những lần trước bị mấy anh giang hồ dởm còm nhom đánh nhé.